vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách, với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị thì xin nói chuyện với kế toán gia của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Dạ vâng, thưa anh Lộc, hiện giờ thì tại Melbourne và tiểu bang Victoria đã giải tỏa lệnh phong tỏa, thì không biết cái văn phòng của anh đã được mở cửa chưa?
Dạ, thưa anh, thì rất tiếc là được mở cửa là bắt đầu từ vừa qua đó, anh, là cho những cái cơ sở, những cái nơi mà bán buôn bán lẻ đồ đó anh, tức là retail đồ, với những cái buôn bán đồ thôi, chứ còn cái văn phòng đồ này nọ thì chưa được mở anh, cũng vẫn còn tiếp tục là làm việc ở nhà, chứ không có và chưa được mở cửa. Có thể là hy vọng là ngày 8 tới tháng 11 này, và có thể là được nới rộng ra thì có thể là được mở cửa trở lại. Nhưng mà hiện tại thì cũng vẫn còn đóng cửa anh. Dạ.
Dạ bác, với cái ngành kế toán của anh thì thấy dù đóng cửa hay mở cửa thì anh cũng làm việc, thấy cũng với cái mức độ mà cũng mạnh mẽ như cũ chứ đâu có khác gì đâu, có rảnh rang gì đâu phải không ạ?
Dạ thì cái một cái nó khác nhau anh, thì dạ thật sự thì lúc này thì công việc nó cũng nhiều đó, tại vì qua bây giờ thì làm qua mạng đồ thì cũng được, thì các khách hàng đồ từ từ cũng quen đó, những người mà thường xuyên làm đó thì bây giờ phải qua tập xài qua internet, qua cái email đồ này nọ đó anh, thì nó cũng dễ hơn, thì nó ra thật sự ra thì khỏi phiền phức cho những người nhiều khi là trước bây giờ là cứ nói là phải đi khai thuế, nhưng mà bây giờ thì làm việc qua điện thoại và qua email đồ thì đó thấy nó cũng tiện, thì nhiều người ta cũng thấy thích, thì có thể là đây là một cái những cái thay đổi đó anh, là trong tương lai là có thể là mình cũng không có cần nhất thiết là phải gặp mặt thường xuyên, mà chỉ qua điện thoại, qua email đồ thì cũng làm được hiệu quả thôi. Dạ.
Dạ vâng, trở lại chương trình hôm nay thì chúng tôi dành hết thời lượng phát thanh để trả lời các câu hỏi quý khán giả gửi đến. Thì câu thứ nhất là trong năm nay tôi có lấy tiền ra từ quỹ hưu bổng là 10.000 đô la, và đến cuối tháng 11 này thì tôi đến tuổi về hưu, vậy tôi có thể lấy tiền ra nữa được không? Vâng, nhờ anh trả lời.
Dạ thưa anh, thì cái tiền 10.000 mà tín giả này nói thì chúng tôi cũng có thể là nghĩ tới là có thể là cái tiền đó là tiền mà hưu bổng, mà cho những người nào mà đủ tiêu chuẩn ra, tức là mất thu nhập hoặc là công việc giờ giấc làm việc thấp xuống đó, thì được cái tiền là mình có thể mình rút ra là 10.000 đồng trong từ đây tới 31 tháng 12 đó, để mà và sẽ không bị đóng thuế, không cần biết là tuổi tác của mình, và cái này là một cái chương trình đặc biệt thôi. Còn cái mà cái trường hợp của một cái tín giả này đó là nếu mà tới tháng 11 mà đến tuổi hưu thì có thể lấy tiền được ra hay không, thì cái đó cũng là tùy theo cái trường hợp của mình. Thì lấy một cái ví dụ đó là mình có thể mình lấy ra được một phần, tại vì đó là nó qua cái dạng nó gọi là transitional to retirement, tức là mình có thể mình lấy ra khoảng 10% trong cái tiền đó, mà nếu mà mình qua cái tuổi nó gọi là reservation age, thì bây giờ đó thì tính ra thì khoảng là 57, 58 tuổi trở đi đó là mình đã đủ cái reservation age để mà làm cái đó. Thì nếu mà mình còn tiếp tục làm việc đó thì mình chỉ lấy ra được là 10% mà thôi. Còn nếu mà mình không còn làm việc, tức là mình nghỉ hưu thì và không có làm việc nữa, thì là mình có thể mình lấy ra cái số tiền hết luôn. Thì cái khi mà mình lấy ra đó thì đóng thuế hay không thì cũng còn tùy theo trường hợp nữa. Là hầu hết là nếu mà mình trên 60 tuổi trở lên đó là mình sẽ không bị đóng thuế cho cái tiền mình rút ra. Nhưng mà cái đó thì đó là cũng nói là tùy trường hợp, là tại vì có những cái quỹ hưu bổng mà đặc biệt là của chính phủ, tức là nó gọi là cái undefined benefit fund đồ, đó là những cái mà hồi xưa tới giờ chưa có đóng thuế, khi mà bỏ tiền vào thì có thể bị thuế thôi. Nhưng mà nói tóm lại hầu hết là sẽ không bị đóng thuế. Và nếu mà mình chắc lúc đó là cái đó là cho những người mà trên 60 tuổi, nhưng mà nếu mà mình trên 65 tuổi thì mình tự do, mình có thể mình lấy ra và mình có thể mình đóng vô thêm để mà mình giảm thuế. Thì cái đó là những cái trường hợp mà mình có thể mình kia nghĩ tới, nếu mà mình sắp sửa tới tuổi về hưu hoặc là gần tới, thì chúng tôi khuyên quý vị là nên nói chuyện với đại diện thay thế kế toán của mình để mà có một cái chương trình, cái plan cho nó hợp thời. Và nếu mà mình còn ý định là nếu mà cái super đó nó thấp ít, thì nếu mà nghĩ tới là mình có thể mình được đủ tiêu chỉnh để mà mình xin tiền Centrelink, thì nên gặp cái bên bộ phận của bên Centrelink, họ cũng có một cái chương trình để mà giúp đỡ những cái cố vấn này, tức là cái Financial Information Service là họ cũng có những cái chương trình này, để thì mình nên gặp họ hoặc là gặp kế toán của mình để mà hỏi thêm về cái hưu bổng này đó. Dạ, yeah. Yeah, hoặc là cái financial planner, đó là những cái mà mình nên suy nghĩ tới. Dạ, yeah, tại vì nó có thể là nó mặc dù đó là một cái số ít, nhưng mà vì cái phần thuế nó đánh lên những cái số tiền đó, nó có thể là nó ảnh hưởng cũng khá, do đó là mình nên về gặp cố vấn, chứ đừng đợi tới cuối rồi bắt đầu cái mình nhảy, nhiều khi nó đã trễ đó anh. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, tại vì thính giả này không nói rằng đến cuối tháng 11 này đến tuổi hưu là bao nhiêu tuổi. Và nếu mà người này đủ 65 tuổi hoặc là như các điều kiện được cho phép thì thính giả này có quyền rút tiền ra mà đâu bị thuế gì thưa anh. Và nếu mà rút một cái số tiền lớn lâm sâm đó thì đến cuối tài khóa thì cũng coi như là lợi tức thì cũng đóng thuế vậy. Có phải vậy không ạ? Hay là đóng thuế ngay lúc rút tiền ra thưa anh?
Dạ. Thông thường đó anh, như anh nói đó là 65 tuổi là trở lên đó, hoặc là 60 trở lên mà không còn đi làm nữa đó, là khi mình rút ra đó thường là mình sẽ không đóng thuế. Cái nếu mà thường đó là những cái hưu bổng, những cái nào mà mình bị đóng thuế đó là những cái quỹ hưu bổng đó họ trừ trước một phần. Trừ cái số tiền đó không có nghĩa là cái đó là cái số thuế mà mình đã đóng rồi là mình không đóng nữa. Tại vì cái thu nhập đó nó có thể nó coi cũng như là nếu mà những cái nào mà nó bị đóng thuế thì đó là mình phải cộng vô cái thu nhập của chúng ta. Và mình đóng thuế cuối năm, mình khai cuối năm thì trừ ra những cái mà tiết giảm thuế mà đặc biệt dành cho những cái trường hợp đó, hoặc là những cái thuế mà cái quỹ hưu bổng đó họ trừ trước cho chúng ta, thì đó là sẽ dồn lại để mà tính ra, chứ không phải là họ đã lấy rồi thì là mình sẽ không phải đóng nữa. Cũng như giống như là ví dụ như là mình đi làm, chủ nhân họ trừ ra một cái phần thuế, tức là cái đó là một cái ước đoán thôi, chứ không phải là chính xác. Khi nào mà mình nộp hồ sơ thuế và sở thuế họ đưa ra cái thẩm định thì đó là cái lúc mà mình phải đóng thuế nhiều nữa, hay là mình lấy lại, nếu mà như đó là cái phương thức mà nó tính thuế là như vậy đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi thứ hai là tôi mới được việc làm và chủ yêu cầu tôi phải có số ABN, nhưng khi đăng ký số ABN thì bị từ chối. Vậy tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái trường hợp này đó anh, là chúng ta nên hiểu là cái nếu mà mình đi làm nó có hai dạng. Một là mình làm một cái subcontractor, tức là một cái người làm theo hợp đồng, và một người đó là nhân viên. Thì cái định nghĩa nó nhiều khi nó cũng hơi mập mờ đó anh, do đó là nó cũng không có rõ ràng. Nhưng mà khi mà mình làm chủ, mình làm nhân viên, thì tức là mình sẽ dưới cái điều khiển của chủ nhân, lúc nào là giờ nào mình làm, giống làm tại chỗ làm hoặc là như thế nào, thì đó là những cái mà mình đủ là mình là nhân viên. Tại vì mỗi cái nó có quyền lợi và nó có cái lợi thế khác nhau. Tức là nếu mà mình là nhân viên đó thì dĩ nhiên chủ nhân họ phải đóng cho mình những cái chi phí như là work cover hoặc là super, đó là những cái mà bắt buộc phải đóng trên trên cái tiền mà lương mà mình được lãnh. Còn nếu mà mình lấy ABN mà mình tự mình làm lấy đó, thì tức là giả tỷ mình họ subcontract, tức là họ đưa cho mình một khoán, một cái việc làm mình tự mình làm lấy và mình cần dụng cụ đó, thì là tất cả là điều của mình hết. Thì thí dụ như là họ cho mình một cái nó gọi là lái xe đi chợ giao hàng đồ này nọ, thì tức là mình xe của mình đi, mình chịu trách nhiệm về cái đó vân vân, thì đó là những cái mà contractor. Thì khi mà mình đăng ký cái số ABN, tức là ABN này không phải là ai cũng đăng ký được, mà chỉ có những người nào mà có một cái phương hướng để mà làm kinh doanh. Bởi vì đó là có những cái câu hỏi trong đó mà họ hỏi thì nếu mà mình là thật sự là người contractor đó, là hầu hết là mình sẽ được cái số ABN. Còn nếu mà mình không phải là contractor, nhiều khi mình trả lời không đúng nữa thì mình họ có thể bị có thể từ chối. Thì nếu mà mình bị từ chối mà mình nghĩ là mình đủ tiêu chuẩn để nhận cái số ABN đó, thì mình nên liên lạc với bên bên ABR, tức là cái Australian Business Register, để mà yêu họ điều chỉnh lại hoặc là cứu xét lại cho mình, để mà mình có cái số ABN để mà mình làm việc. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi thứ ba, xin anh cho biết là nếu tôi bán cơ sở đang làm ăn và có một số lời thì tôi có phải đóng thuế không ạ? Dạ.
Dạ thì cái này nó cũng tùy trường hợp đó anh, nhưng mà hầu hết á là cái nếu mà đủ tiêu chuẩn á thì mình có thể mình sẽ được giảm một số tiền phần, hoặc là có thể là sẽ miễn, hoặc là nó tức là nó qua cái dạng nó gọi là roll over qua cái năm tới đâu này nọ. Đó là những cái mà mình có thể áp dụng đó anh. Thì hầu hết là có nhiều cái phần chiết giảm mà họ dành cho các cái giới chủ nhân, đặc biệt là giới chủ nhân mà có tài sản thấp đó, tức là cái small hoặc là medium business đó, thì là có thể là sẽ không đóng thuế hoặc là đóng thuế rất là thấp, tùy theo cái phương hướng mà mình đi. Thì cái phần này đó thì chúng tôi khuyên quý vị đó, trước khi mà mình bán hoặc là mình dự định mình bán đó, thì mình nên liên lạc để mà bàn thảo với kế toán của mình, để mà có những cái chương trình coi thử coi là cái phần này có bị đóng thuế hay không, hoặc là đóng thuế như thế nào, để mà chúng ta nắm được cái phần đó. Tại vì có nhiều trường hợp mình sẽ không bị đóng thuế, nhưng mà tùy theo cái số tiền và tùy theo cái tiêu chuẩn của mình coi nó có, tại vì họ có nhiều cái điều kiện, những cái khoản miễn thuế, giảm thuế khác nhau. Do đó là mình nên hiểu biết về những cái đó trước khi mà mình quyết định mình bán.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ tư là tôi có để một số tiền trong ngân hàng và hàng năm có được một số tiền lời. Tôi không lấy ra một đồng nào cả, nhưng nay sở thuế có gửi giấy báo cho biết là tôi có tiền lời trong năm tài khóa vừa qua mà không khai báo. Vậy tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái trường hợp này thì chúng tôi cũng có nhắc đến nhiều lần đó, là bây giờ đó là sở thuế và các cơ quan chính phủ đó, họ có một cái những cái hệ thống điện toán để mà nó kết nối, để mà nó gọi là data matching, đối chiếu những cái chi tiết của những cái nhà băn, những cái cơ quan chứng khoán, thị trường chứng khoán và những cái cao sầu đồ này nọ vân vân. Do đó đó là thường là mình làm cái gì mà mình báo cáo với một nơi đó mà mình không báo cáo với sở thuế thì đó là họ cũng sẽ đối chiếu được như thường. Cái phần mà cái tiền lời mà trong nhà băng đó là khi mà mình để vào đó, thí dụ như là mình để vào đó là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, tức là nó có một cái thời hạn định, thì tới hết cái thời hạn định đó là sở là nhà băng ngân hàng họ sẽ trả cho mình một cái số tiền lời trong đó. Mặc dù mình không rút ra thì tức là mình bỏ vào trong đó, giữ lại trong đó để mà nó tiếp tục, nó tạo ra lời nữa. Thì cái số tiền lời đó là họ coi như là tiền lời đó là cái tiền thu nhập của chúng ta trong cái thời gian khi mà nhà băng đã trả cho chúng ta. Còn nếu mà thí dụ thay vì mình để trong đó một năm, mình để hai năm, thì tức là hai năm họ mới trả tiền. Thì cái ngày mà trả tiền đó là cái ngày, cái thời gian đó là cái thời gian mà mình tính ra để mà mình coi như là cái thu nhập của mình trong cái thời gian đó. Chứ khi mà họ trả cho vô sổ băng mình cái tiền nó gọi là interest ở trong đó, thì tới ngày đó là cái lúc mà là mình phải khai báo cái thu nhập đó.
Dạ vâng, một câu hỏi chót nữa thưa anh. Trong chương trình lần trước, anh có nói là hết hạn nộp đơn khai thuế là 31 tháng 10 vừa qua, nhưng đến nay tôi chưa khai thì có bị phạt không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong cái trường hợp này đó, nó có cái đó là thứ nhất đó là 31 tây đó, là ngày luật định là ngày đó là ngày cuối cùng để chúng ta nộp hồ sơ thuế. Tuy nhiên nó có những cái luật lệ, thí dụ như là tại vì ngày 31 là ngày thứ bảy, là tức là cái ngày thứ bảy, do đó là cái ngày đó không phải là ngày làm việc, thì họ cho mình tới là ngày thứ hai để mà mình mới bắt đầu mình nộp. Nhưng mà sở thuế họ dễ dãi như thế là Tức là nếu mà mình tự nộp lấy thì là cái ngày đó là ngày hết hạn. Tuy nhiên nếu mà mình có qua một cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký với cho chúng ta đăng ký với sở thuế thì cái ngày gia hạn của những người mà tự khai thuế những cái thời hạn để mà nộp thuế đó là nó sẽ gia hạn, thì hầu hết là họ cho tới khoảng đầu tháng 5 bắt đầu năm tới, tức là cái thời hạn nó cho dài hơn, là tại vì dĩ nhiên là sở thuế họ cũng biết là kế toán taxation đồ thì rất là bận cái lúc này, nó nhiều thứ chuyện chứ không phải là chỉ lo về một cái là chỉ đi khai thuế mà thôi. Do đó là cái thời hạn họ cho nó được dài hơn như thế. Do đó là nếu mà chúng ta mà trước đây mà tự khai thuế lấy mà bây giờ không có thì giờ để mà làm hoặc là chưa có đủ hồ sơ, cách thứ nhất là mình có thể mình liên lạc với sở thuế để mà xin họ cho mình gia hạn đặc biệt cho chúng ta. Cái thứ hai là nếu mà mình nói là thôi để đưa qua kế toán thì tức là mình phải báo với cho bên người đại diện khai thuế của mình trước hoặc là bây giờ là nói là mình nộp trễ để mà họ bỏ tên của chúng ta vào trong cái danh sách của họ. Thì khi mà làm như vậy thì sở thuế họ cũng sẽ cho mình cái thời gian nó dài hơn để mà nộp thuế. Do đó là mình không phải mà lo là phải ngày 31 là ngày hết hạn, mà cái thời gian nó sẽ được dài hơn. Thì và thì đối với những người đại diện khai thuế đó thì dĩ nhiên đó là họ cũng được sẽ được nhân nhượng để mà nó được gia hạn những cái phần như vậy. Dạ, đó là cái mà chúng tôi khuyên quý vị là dạ. Còn nếu mà bây giờ mình nộp trễ mà mình có cái thu nhập mình lấy tiền lại đó, tức là mình có cái refund đó, thì thông thường thì lại sở thấy họ cũng sẽ không có phạt chúng ta. Tại vì thật sự á, khi mà mình nộp vô á, thì mình cũng lấy tiền lại, chứ không phải là mình phải đóng thuế. Thì khi mà đóng thuế thì cái tiền lãi của cái tiền lời trong cái tiền đó thì đó là có thể là họ sẽ tính tiền lời trên cái số tiền đó. Còn nếu mà mình lấy lại đó thì thông thường thì là họ sẽ không có phạt chúng ta. Nhưng mà nếu mà họ mà gửi thơ ra mà yêu cầu mình nộp thì tới lúc đó là có thể là mình sẽ bị phạt là cái phần mà nộp trễ hồ sơ. Mặc dù mình lấy tiền lợi nhưng mà khi mà họ đã yêu cầu đó là mình nộp trễ đó thì là có thể họ sẽ phạt cái phần mà mình nộp trễ. Tại vì nó có hai cái hình phạt khác nhau. Một là cái late lodgement, tức là mình nộp hồ sơ trễ, và cái thứ hai là late payment, tức là cái đó là cái tính tiền lãi. Dạ, dạ.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục thuế với bạn hôm nay. Cảm ơn anh Lộc rất nhiều và anh kính chúc anh nhiều sức khỏe và bảo trọng anh nha. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh. Thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc thì xin quý vị cứ liên lạc với đài SBS và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho quý vị trong những cái chương trình sau. Dạ, xin kính chào anh Tăng Bách và kính chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.